chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa ngày Chủ nhật 27 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình là những thông tin đáng chú ý vừa cập nhật. Nhân dịp tới Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị quốc tế về phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Hà Nội. Chiều hôm qua, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Jean-Pierre Lacroze đã tới thăm trụ sở Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng. Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã tham quan các phòng ban chức năng của Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam như giảng đường, thư viện, phòng học, phòng truyền thống, cơ sở huấn luyện, nghe giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Cục, kết quả hoạt động tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam.
Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroze cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của các cán bộ chiến sĩ Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng của mình đối với những thành công mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thời gian qua. Ông Lacroze cũng cam kết trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ phát huy hơn nữa vai trò làm cầu nối nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Campuchia, tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 và thăm chính thức Philippines. Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, là sự kiện đánh dấu kết thúc thành công chuỗi hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong năm hữu nghị Việt Nam Campuchia. Campuchia Việt Nam 2022, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Chuyến thăm đã tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước. Cả hoàng gia, chính phủ, nghị viện và nhân dân Campuchia đều dành cho Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự quan tâm đặc biệt. Sự trọng thị, tinh thần cởi mở, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau đã được thể hiện trong tất cả các hoạt động của đoàn. Sau hội đàm, hai chủ tịch quốc hội đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia và chứng kiến các thỏa thuận hợp tác quan trọng.
Cũng trong khuôn khổ IPA 43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có hàng loạt các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nghị viện nhiều quốc gia trên thế giới cùng trao đổi trực tiếp về những vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt tại Đại hội đồng IPA 43. Với sự chứng kiến của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam đã ký tuyên bố chung lần đầu thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao quốc hội ba nước. Đây là dấu mốc mang tính lịch sử trong hợp tác liên nghị viện, hình thành một kênh hết sức quan trọng đồng hành hỗ trợ chính phủ thực hiện các chương trình kế hoạch hợp tác chung vì sự phát triển bền vững của ba nước láng giềng anh em.
Tiếp theo chuyến thăm chính thức Campuchia và tham dự IPA 43, Chủ tịch Quốc hội đã thăm chính thức Philippines. Đây là chuyến thăm chính thức nước này của Chủ tịch Quốc hội sau 16 năm. Chuyến thăm với hai cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, hội kiến với Tổng thống, Phó Tổng thống Philippines đã góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại đầu tư, y tế, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh. Đặc biệt trước và trong chuyến thăm, lần đầu tiên cả Hạ viện, Thượng viện Philippines đều đã thông qua nghị quyết riêng về tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam.
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam-Philippines là một điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm. Theo Chủ tịch Quốc hội, diễn đàn là cơ hội để hai bên thiết lập cơ chế hợp tác. Mục tiêu trước mắt là nâng kim ngạch thương mại hai nước theo hướng cân bằng.
Với gần 50 hoạt động song phương và đa phương tại Campuchia và Philippines, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn mới trong hợp tác nghị viện, củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia và quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Philippines, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của đảng ta tại đại hội lần thứ 13, trong đó ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng, các nước ASEAN.
Văn phòng Quốc hội cho biết theo dự kiến phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc và diễn ra trong ngày mai 28 tháng 11. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng với các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành phiên họp.
Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, việc điều chỉnh kế hoạch vốn giai lại năm 2022 của các địa phương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai, kỳ họp thứ năm của Quốc hội.
Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ký thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự hai bên. Xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp theo là các hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý thính giả, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa có buổi làm việc với quận Thốt Nốt về công tác tuyên giáo năm 2022.
Năm nay, công tác tuyên giáo từ quận đến cơ sở trên địa bàn quận Thốt Nốt được triển khai thực hiện kịp thời. Trong năm, có hơn 265 mô hình học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực được triển khai thực hiện. Trong đó có nhiều mô hình hay sáng tạo như mô hình tủ thuốc thanh niên, lò đốt rác tại nhà. Tổ chức thành công một cuộc tọa đàm khoa học năm 2022 với chủ đề phát huy nội lực, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ quận Thốt Nốt. Công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm thường xuyên, đã phối hợp mở được 63 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với 6.900 học viên tham gia. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, công tác khoa giáo, việc kiện toàn nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ báo cáo viên, cán bộ tuyên giáo cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được quan tâm thường xuyên.
Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng vừa hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
10 năm qua, Quận ủy Cái Răng đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung cơ bản của nghị quyết đề ra. Hệ thống chính trị từ quận đến các phường được củng cố kiện toàn vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Kinh tế xã hội ngày một phát triển toàn diện, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang được nâng cao. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tổ chức biên chế của các đơn vị lực lượng vũ trang quận cơ bản đúng đủ theo quy định, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có đồng chí Trần Văn Tám, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy.
Tại kỳ họp, Ủy ban nhân dân huyện thông qua 5 tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư dự án đường nối từ đường dẫn vào cầu Dàm Cống vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, 2 tờ trình về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thạnh An và thị trấn Vĩnh Thạnh, 2 tờ trình về việc thông qua nội dung nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thạnh An và thị trấn Vĩnh Thạnh. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét và biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đề nghị trên cơ sở các nghị quyết vừa được thông qua, Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương chỉ đạo việc triển khai thực hiện, làm cơ sở trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong năm 2022, huyện Thới Lai đăng ký xã Định Môn phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 2 xã nông thôn mới nâng cao gồm Trường Xuân A, Tân Thạnh và phấn đấu hoàn thành thêm xã nông thôn mới nâng cao Xuân Thắng. Đây là huyện có số lượng đăng ký xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nhiều nhất của thành phố trong năm nay.
Đến kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Lai, yêu cầu các địa phương phấn đấu quyết liệt, quyết tâm để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định như kế hoạch đề ra, đồng thời đề nghị các xã tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu mang lại và huy động sự vào cuộc của đông đảo người dân, trong đó tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân, đổi mới và xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, tăng cường trồng cây xanh hoa kiểng trên các tuyến đường của xã, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Thưa quý thính giả, Cần Thơ đã xây dựng nền tảng quy hoạch không gian gọi tắt là SPB với mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp dữ liệu không gian nhằm giảm rủi ro ngập lụt trong khu vực đô thị trung tâm. Theo đó, Ban Quản lý Dự án ODA của thành phố Cần Thơ là đơn vị chủ đầu tư để triển khai dự án. Theo ghi nhận của phóng viên Lâm Trực, cho đến nay dự án đã bước vào giai đoạn 2.
Xây dựng nền tảng quy hoạch không gian SPP còn có chức năng tăng cường kết nối giữa trung tâm thành phố với các khu vực phát triển đô thị mới có rủi ro thấp hơn, cũng như tăng cường năng lực của chính quyền thành phố Cần Thơ. Đến nay, nhà thầu SPP đã thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa, hoàn thiện 25 lớp dữ liệu tại các sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Nguyễn Công Minh, chuyên gia hỗ trợ thực hiện dự án SPP của Cần Thơ, nói về lợi ích.
Nó mang lại cái hiệu quả trong cái công tác quản lý của các cái sở ban ngành trong thành phố, tức là cung cấp dữ liệu đầu tiên là nội bộ trong các sở ban ngành. Và các cái sở ban ngành thì có thể nhận được cái dữ liệu của nhau. Ví dụ như trước kia thì cái việc chia sẻ nó rất là khó khăn. Nhưng mà bây giờ thì cái chia sẻ nó dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nó trên cái môi trường hoàn toàn là môi trường số, môi trường online, cho nên là các sở ban ngành người ta có thể nhận được cái, tức là người ta không phải dùng công văn, không phải giấy tờ, mà cứ theo chức năng nhiệm vụ thôi người ta sẽ được phân công và người ta được sử dụng. Ví dụ như sở giao thông hoặc là sở nông nghiệp phát triển nông thôn có thể sử dụng những cái dữ liệu của sở tài nguyên môi trường hay là sở xây dựng để mà trong cái quá trình mình thành lập những cái quy hoạch về trong cái riêng của ngành mình.
Các lớp dữ liệu này sẽ giúp cho các sở ban ngành thành phố phân tích và xử lý số liệu công nghệ số sớm, cung cấp cho người dân, chính quyền thành phố biết và xử lý nhanh tình trạng ngập lụt trên địa bàn. Bước sang giai đoạn 2, dự án phải hoàn tất số hóa và cung cấp phần mềm dữ liệu dùng chung của 85 lớp dữ liệu. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị phải sớm hoàn thành dự án. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có ý kiến chỉ đạo thực hiện dự án.
Chuyển biến sao cái dữ liệu đó là bằng máy xử lý và máy phân tích, máy đưa, thậm chí đưa lên điện thoại, đưa lên máy, là để người dân, các cấp chính quyền và lãnh đạo biết để điều hành là tích thời. Tôi quan trọng vậy. Chứ nếu mà dữ liệu thô, dữ liệu phải chưa phân tích, phải qua nhiều cái, nhiều sở ngành, nhiều người cung cấp nữa thì cái số liệu đó là sẽ không có ý nghĩa. Thì tôi không yêu cầu là hết thành phố Cần Thơ, thì có thể một phần đó, bây giờ chỉ làm thí điểm tại Ninh Kiều thôi. Ví dụ một cái cồn nào đó thôi, thì biết khi mực nước cái gì nó biết, nó sẽ bão, nó sẽ lũ, để bao nhiêu người ngập, bao nhiêu tiếng đường ngập, để bao nhiêu cái cứu trợ của đói đưa lên một cái là xử lý.
Hiện ngành chức năng đang hoàn thiện cơ sở dữ liệu để chuyển giao. Cần Thơ là một trong những thành phố đi đầu trong việc xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu SPP. Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ về các dữ liệu công cho thành phố. Trong quá trình chuyển giao sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn về hành lang pháp lý, hạ tầng công nghệ thông tin, quy chế phối hợp, cũng như xác định cơ quan điều phối chủ trì để tiếp nhận và quản lý, chia sẻ dữ liệu.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp chương trình thời sự. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn vừa đến làm việc với quận Bình Thủy về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022.
Năm nay, qua bình xét, quận Bình Thủy có trên 27.950 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt trên 97%. Tất cả 8 phường giữ vững phường văn minh đô thị, đặc biệt phối hợp tổ chức thành công các hoạt động như khánh thành đền thờ các vua Hùng, lễ dỗ tổ Hùng Vương liên quan đơn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 Cần Thơ năm 2022 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9. Trong lĩnh vực thể thao, quận đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao quận lần thứ 9, tham dự Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ, qua đó đạt giải nhì toàn đoàn. Toàn quận có trên 49.400 người và trên 11.000 hộ gia đình tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Từ đầu năm đến nay, tại các điểm di tích, du lịch, các sự kiện lễ hội, quận đã đón tiếp gần 1.200.000 lượt du khách, doanh thu ước đạt trên 16 tỷ 500 triệu đồng.
Đến thời điểm này, đoàn thể thao thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị về lực lượng, hoàn thiện về thể lực và chuyên môn, sẵn sàng cùng với các vận động viên của cả nước thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì thành công của Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 do tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức. Phóng viên Thái Nghiệp thông tin thêm.
Tham dự đại hội lần này, ngành thể dục thể thao thành phố Cần Thơ cử đoàn thể thao gồm 206 người, trong đó có 43 huấn luyện viên và 163 vận động viên tham gia thi đấu 17 trên 43 môn thể thao chính thức của đại hội và phấn đấu nằm trong top 14 trong số 63 bảng tổng sắp toàn đoàn của đại hội. Vận động viên Bùi Ngọc Hân, đội tuyển Karate Do thành phố Cần Thơ cho biết.
Đội em đã có những buổi tập huấn và sen trung tâm 2, đó là thành phố Hồ Chí Minh. Đội em đã được thi đấu cọ sát với đội trẻ, tuyển trẻ thành phố Hồ Chí Minh và một số đội tập huấn cùng đội tuyển trẻ. như là thành phố, các tỉnh miền ngoài, và cũng có thi đấu giao hữu cọ sát, nên là cũng đẩy cái gọi là cái tinh thần và cái chiến thuật kỹ thuật của đội karate, và em mong là đội em sẽ đạt thành tích tốt nhất.
Ông Đặng Trung Hiếu, huấn luyện đội ba môn phối hợp thành phố Cần Thơ xác định:
hiện nay toàn đội của ba môn phối hợp thì luôn quyết tâm phấn đấu tập luyện để chuẩn bị cho tham dự đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Phấn đấu là đội hoàn thành chỉ tiêu.
Hiện nay tất cả các vận động viên được tham dự đại hội thể thao toàn quốc của thành phố Cần Thơ đang tăng cường tập luyện, nâng cao thể lực và thi đấu tập huấn cọ sát, hoàn thiện chuyên môn, đặc biệt là chọn địa điểm tập luyện thích nghi với điều kiện sân bãi, môi trường, thời tiết tại các điểm thi đấu của đại hội. Theo ghi nhận, các vận động viên tích cực tập luyện, sẵn sàng ra sân thi đấu với tinh thần quyết thắng vì màu cờ sắc áo của thành phố. Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho rằng:
hiện nay các đội đang trong giai đoạn tập luyện, tập huấn. Một số bộ môn thì đang tập huấn tại Cần Thơ, một số bộ môn thì đang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Rồi một số bộ môn thì cũng có tập luyện ở một số cái tỉnh thành trên địa bàn cả nước, ở những cái nơi mà có cái môn thể thao mạnh để cọ sát, trao đổi kinh nghiệm để mà chuẩn bị cho đại hội.
Theo kế hoạch của ban tổ chức thì sẽ có 8 môn thi đấu trước ngày diễn ra lễ khai mạc vào trung tuần tháng 12 năm nay. Với tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, hy vọng là từng bộ môn được xác định là mũi nhọn sẽ thi đấu với tinh thần tự tin và tiếp tục mang về huy chương danh giá, giúp cho đoàn thể thao thành phố Cần Thơ đạt kết quả theo mục tiêu đã đề ra. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin đáng chú ý. Mới đây, ông Nguyễn Hoàng Ba, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ô Môn, đến thăm hỏi tặng quà một số gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đoàn đã đến thăm hộ ông Trương Văn Tám, ngụ khu vực Thới Bình, phường Thới An, và hộ bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, ngụ khu vực Bình An, phường Phước Thới. Đây là hai gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bị mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại mỗi nơi đến, Bí thư Quận ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống sinh hoạt của các hộ gia đình, đồng thời trao tặng mỗi hộ một phần quà trị giá 10 triệu đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác. Nguồn kinh phí do Quận ủy Ô Môn vận động hỗ trợ.
Dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ của quận và các phường cũng trao tặng hai hộ gia đình phần quà là các dụng cụ hỗ trợ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.
Tháng hành động bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm nay được phát động thực hiện ở quận Cái Răng từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2022 nhằm tạo nên đợt cao điểm trong công tác truyền thông trên phạm vi toàn quận. Cùng với đó là triển khai các hành động quyết liệt làm thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội bình đẳng, tiến bộ, phát triển bền vững và không còn ai bị bỏ lại phía sau. Hiện nay trên địa bàn quận Cái Răng đã xây dựng và duy trì được 46 địa chỉ tin cậy với chức năng hỗ trợ khẩn cấp cho người bị bạo lực tại cộng đồng ở tất cả 7 phường, 13 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và 2 tổ tư vấn hôn nhân gia đình.
Nhân lễ phát động, Ủy ban Nhân dân quận đã tặng 30 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh khó khăn hiếu học tại địa phương. Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm Sài Gòn Co-op tổ chức gian hàng không đồng tại Co-op Food Bình Thủy.
Tại gian hàng không đồng có 200 phần quà sẽ được trao cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy. Mỗi phần quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày trị giá khoảng 250.000 đồng. Bà con đến sẽ tự chọn những phần quà theo nhu cầu của gia đình. Được biết trong dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm Sài Gòn Co-op sẽ tổ chức 5 gian hàng không đồng hỗ trợ 1.000 phần quà cho người dân khó khăn trên cả nước.
Đây là hoạt động thiết thực tiếp thêm nguồn động lực giúp cho nhiều hộ vượt qua khó khăn trước mắt và nỗ lực vươn lên, qua đó góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội, giảm nghèo của địa phương. Tại quận Ninh Kiều, Liên đoàn Lao động quận vừa tổ chức trao học bổng tấm lòng vàng cho con em công đoàn viên trên địa bàn quận.
148 suất học bổng trị giá gần 69 triệu đồng được trao cho các em học đại học trị giá 1 triệu đồng mỗi em, học sinh trung học phổ thông trị giá là 800.000 đồng một em. Còn đối với các em học trung học cơ sở thì mỗi suất là 600.000 đồng một em và tiểu học là 400.000 đồng một em, được trích từ quỹ Tấm lòng vàng của quận.
Thanh tra huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo.
68 cán bộ công chức đang đảm nhận công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo ở các phòng ban của huyện, các xã thị trấn và các trường trên địa bàn huyện được tập huấn những quy định của pháp luật, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và nghiệp vụ tiếp công dân, kỹ năng, kinh nghiệm trong xử lý đơn thư, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, công tác kê khai và công khai tài sản thu nhập, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại tố cáo từ thực tiễn tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của thanh tra.
Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nông dân quận Ô Môn vừa bàn giao căn nhà mái ấm nông dân cho ông Nguyễn Văn Đông là chi hội trưởng nông dân khu vực Thới Thạnh của phường Thới An.
Căn nhà có diện tích là 64 m², cột bê tông cốt thép, vách tường, mái tôn, nền lát gạch bông, tổng kinh phí là 95 triệu đồng. Trong đó, Hội nông dân quận hỗ trợ 30 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ vận động xây dựng mái ấm nông dân và ngày công lao động, còn lại do gia đình đóng góp thêm. Được biết, từ đầu năm đến nay, Hội nông dân quận Ô Môn đã bàn giao 7 căn nhà mái ấm nông dân.
Thưa quý vị, đảm nhận vai trò bí thư đoàn thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, chị Trần Thị Tuyết Trinh luôn giữ nguyên trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần trách nhiệm, hết lòng với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương. Cùng phóng viên Giang Quý gặp gỡ người bí thư năng động và nhiệt huyết này.
Chị Trần Thị Tuyết Trinh tham gia công tác tại thị trấn Thạnh An từ tháng 3 năm 2017, ban đầu làm cán bộ văn hóa. Với sự năng động, nhiệt tình trong công việc của mình phụ trách, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động của địa phương. Hơn một năm sau đó, thì chị đã được phân công nhiệm vụ là Phó Bí thư đoàn thị trấn Thạnh An. Sau 2 năm phấn đấu với những đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn, chị được lãnh đạo và đoàn viên thanh niên tin tưởng bầu làm Bí thư đoàn thị trấn Thạnh An đến nay. Chị Tuyết Trinh chia sẻ.
Trong quá trình công tác thì phải nói là được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của đảng ủy ủy ban cũng như là huyện đoàn cấp trên đã chỉ đạo cho thị đoàn thị trấn Thạnh An, thì bản thân đã cùng với tập thể ban chấp hành thị đoàn đã tham gia tích cực trong các cái phong trào cũng như là công trình phần việc của địa phương, và đặc biệt là các cái nhiệm vụ về kinh tế quốc phòng của địa phương giao cho. Trong cái thời gian vừa qua thì bản thân thị đoàn cũng góp phần giữ vững thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và tiến tới là xây dựng đô thị loại 4. Bản thân cũng rất là tâm huyết trong các vấn đề là an sinh xã hội cũng như là chăm lo đời sống cho đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn thị trấn.
Để thanh niên tích cực tham gia vào tổ chức đoàn, chị cùng với các cán bộ đoàn tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các đoàn viên thanh niên khó khăn, như vận động hỗ trợ xây dựng ngôi nhà 5.000 đồng cho một đoàn viên thuộc chi đoàn ấp Phụng Quế A, tổng kinh phí 50 triệu đồng, hỗ trợ tư vấn để hơn 100 lượt đoàn viên thanh niên và gia đình đoàn viên thanh niên vay trên 11 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Phát triển Kinh tế. Như chị Nguyễn Thị Hiếu thuộc chi đoàn ấp Phụng Lợi cũng nhờ thị đoàn thị trấn Thạnh An giới thiệu vay vốn 30 triệu đồng để mua bán cá tại chợ. Đến nay thì cuộc sống gia đình ổn định hơn trước. Chị Hiếu bộc bạch.
Gia đình thì cũng khó khăn, nhờ được số vốn bên đoàn thanh niên cho vay để em buôn bán, làm vốn buôn bán, bán ở chợ. Thu nhập cả ngày 100-200 lo kinh tế gia đình. Hoàn cảnh cũng khó, thành ra cũng nhờ bên thanh niên này người ta giúp đỡ cho vay, cố gắng kinh tế sau này sẽ tốt, con cái nó học tới nơi tới chốn.
Nhân dịp năm học mới, chị Trinh cùng với ban chấp hành thị đoàn vận động các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ tặng 85 phần quà, 10 điện thoại thông minh phục vụ cho việc học tập với tổng trị giá gần 37 triệu đồng. Tổ chức Tết Trung Thu và trao 216 phần quà trị giá trên 43 triệu đồng. Bên cạnh đó, thị đoàn còn vận động xã hội hóa và phối hợp với trường tiểu học thị trấn Thạnh An 1, liên đội trường trung học cơ sở Thạnh An, tổ chức chương trình Nụ Cười Xuân năm 2022 và trao 88 phần quà trị giá gần 9 triệu đồng. Thầy Nguyễn Đức Quang, giáo viên tổng phụ trách trường tiểu học thị trấn Thạnh An 1, cho biết.
Đơn vị của liên đội thì được thị đoàn rất quan tâm. Giống như đầu năm học thì thị đoàn luôn có tham mưu với trường là có sự khó khăn gì với học sinh cấp sách đến trường thì báo cáo cụ thể để thị đoàn có lên phương án giúp đỡ. Thì trong năm đầu năm thì cũng đã được thị đoàn hỗ trợ khoảng hơn 10 cá nhân về các dụng cụ học tập cho học sinh. Thì tiếp theo đó thì tới cái đợt trung thu thì thị đoàn nói cũng hỗ trợ cho vài chục phần quà cho các em. Công tác phối hợp giữa thị đoàn với cơ sở thì rất tốt.
Với vai trò thủ lĩnh đoàn tại địa phương, chị Trinh luôn là người đi đầu trong thực hiện các công trình phần việc thanh niên, như ra quân phát quang bụi rậm, mé cành cây che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường, đóng góp ngày công lao động, đổ mặt các cầu hy vọng ở địa phương, hay như phối hợp cùng với công an thành phố Cần Thơ tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, thị đoàn còn tiếp nhận và tiến hành phát 2.650 bình lọc nước đến các hộ dân trên địa bàn thị trấn. Trong đó, ưu tiên cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và các hộ dân chưa được tiếp cận với nguồn nước sạch. Nhằm giúp 100% hộ dân tiếp cận nguồn nước sạch, tiến tới xây dựng thị trấn Thành An trở thành đô thị loại 4. Nhận xét về chị Trần Thị Tuyết Trinh, đồng chí Nguyễn Minh Cần, bí thư đảng ủy thị trấn Thành An cho biết.
Với cái góc độ là cái phụ trách cái công tác đoàn thanh niên của thị trấn, thì đối với lại đồng chí Trần Thị Tuyết Trinh trong thời gian qua thì đảng ủy cũng đánh giá rất là cao. Thứ nhất về cái tính năng động của tuổi trẻ, rồi tinh thần, thái độ trách nhiệm trong công việc. Thì nói chung là nhiệm vụ công tác đoàn và nhiệm vụ của đảng ủy giao thì đoàn thanh niên là cái đơn vị là đi đầu trong cái phong trào của địa phương. Còn cái về cái phong trào của đoàn trong các cái mô hình dân vận khéo, làm ăn có hiệu quả, thì đoàn cũng là cái đơn vị là chủ động trong cái công việc ăn quỹ. Và năm nay thì đối với đánh giá của chi bộ vừa xong và đánh giá cán bộ thì đồng chí Tuyết Trinh cũng là đạt tiêu chuẩn là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với những đóng góp của mình, chị Trần Thị Tuyết Trinh đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân các cấp và nhận được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi về báo cáo viên giỏi các cấp. Không tự mãn về những thành tích đã đạt được, chị luôn lấy đó làm động lực để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên của địa phương. Hy vọng rằng trong thời gian tới, với sự nhiệt huyết của chị, sẽ tiếp tục xây dựng phong trào đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tin thế giới. Một thỏa thuận đoàn kết năng lượng vừa được Đức và Pháp ký kết nhân chuyến thăm Đức của Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne. Với thỏa thuận vừa ký kết tại Berlin này thì hai nước nhấn mạnh tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu khiến giá năng lượng lên mức cao kỷ lục như hiện nay.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh Đức và Pháp tăng cường hợp tác trên tinh thần đoàn kết, láng giềng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Vào tháng trước, thì Pháp đã bắt đầu cung cấp khí đốt cho Đức. Nguồn cung khí đốt từ Pháp góp phần hỗ trợ Đức sản xuất điện và một phần nguồn điện của Đức lại được cung cấp cho Pháp.
Hãng thông tấn nhà nước Benta của Belarus vừa đưa tin, Ngoại trưởng nước này, ông Vladimir Vladimirovich Makey, đã qua đời ở tuổi 64. Theo hãng tin TASS của Nga, thì Bộ Ngoại giao của Belarus đã thông báo về sự ra đi đột ngột của ông Makey. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Nga Maria Zakharova đã bày tỏ bất ngờ trước thông tin này.
Ngoại trưởng Vladimir Vladimirovich Makey sinh ngày 5 tháng 8 năm 1958 tại vùng Brno. Ông tốt nghiệp Học viện Sư phạm Ngoại ngữ Minsk và sau đó công tác tại Bộ Ngoại giao Belarus. Trong giai đoạn 2000-2008, ông đảm nhiệm cương vị cố vấn tổng thống và được bổ nhiệm làm ngoại trưởng vào tháng 8 năm 2012.
Thưa quý vị, ô nhiễm không khí do bụi mịn là nguyên nhân dẫn đến 238.000 ca tử vong sớm trong khu vực Liên minh châu Âu vào năm 2020, tăng nhẹ so với năm trước đó. Đây là kết luận vừa được Cơ quan Môi trường châu Âu đưa ra trong báo cáo mới đây.
Theo báo cáo, trong năm 2020, việc tiếp xúc với nitrogen dioxide trên ngưỡng khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới đã dẫn đến 49.000 ca tử vong sớm ở EU, trong khi con số này ở các trường hợp phơi nhiễm ozone là 24.000 ca. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ô nhiễm không khí là nguyên nhân dẫn tới 7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm trên toàn thế giới, ngang với con số tử vong vì các nguyên nhân khác như hút thuốc hoặc chế độ ăn uống thiếu chất.
Sau cùng là thông tin từ Trung Quốc. Giới chức khu tự trị Tân Cương đang điều tra kỹ lưỡng vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa chung cư ở thủ phủ Urumqi, khiến 10 người thiệt mạng. Điều tra ban đầu cho thấy vụ hỏa hoạn có thể là do chập điện trong phòng ngủ ở tầng 15 của tòa nhà. Sở cứu hỏa thành phố cho biết tổng cộng 109 lính cứu hỏa và 23 xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường. Vụ hỏa hoạn đã được dập tắt sau gần 3 tiếng đồng hồ. Vụ việc khiến 10 người thiệt mạng và 9 người bị thương.
Theo thông tấn xã Việt Nam, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 19 giờ 49 phút ngày 24 tháng 11 tại tòa chung cư cao tầng ở quận Tian Shan thuộc Urumqi. Thị trưởng cho biết đó là một nhóm điều tra chung đã được thành lập để điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Thị trưởng cũng gửi lời thăm hỏi đến các nạn nhân bị thương và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Ông Hadia cũng gửi lời xin lỗi đến người dân toàn thành phố, đồng thời cam kết sẽ đảm bảo những đối tượng bị phát hiện có sự cẩu thả và chỉnh mãn trong thực hiện chức trách trước và trong khi hỏa hoạn xảy ra phải chịu trách nhiệm. Thị trưởng cũng cho biết thêm, công tác hỗ trợ và điều trị y tế đã được triển khai ngay sau khi đám cháy bùng phát. Hiện sức khỏe của những người bị thương đã ổn định.
30 phút thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.